This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng của 1 tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943 để được Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160 em và Dũng Nghiêm.
Dạ, thưa chú khỏe không chú?
Dạ, sáng giờ thì mới vừa đi vô nhà, bữa nào cũng dậy buổi sáng thứ năm là có những buổi meeting á. Yeah. Và hôm nay đến hội người già để ăn mừng cái lễ Easter phục sinh á. Yeah. Rồi 2 giờ đồng đài và 5 giờ chiều nay thì đi trao phần thưởng ở trường học của trường sở học chánh của Harlem City với này. Yeah. Anh nó cũng bận rộn cả ngày ở ngoài đường không?
Dạ, cảm ơn chú. Thì thưa chú, trong tuần qua thì chú có điều gì cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Thì trong tuần qua thì hiện tại từ đây cho tới một tháng sau là cuộc bầu cử chính, tức là ngày 6/5 là cuối cùng. Thì đặc biệt hôm nay cái chức thị trưởng này nó canh găng hơn năm 2019 lúc chú đầu tiên ra thị trưởng á. Nhưng mà cái người đứng sau lưng thì nó bỏ rất là nhiều tiền để mua chuộc người ta bằng cách là cho đồ ăn, đồ uống phi để giới thiệu cái người ứng cử. Nhưng mà chính vì thế chú phải work rất là nhiều. Thì như quý vị biết, một cuộc ứng cử nào cũng tốn rất là tiền của rất là nhiều. Những cái tiền của này là từ mình bỏ túi ra, cũng như do sự giúp đỡ của quý vị đồng bào ở khắp nơi xa gần, không bầu được nhưng mà giúp đỡ thì có thể được, có ích lòng nhiều, cứ giúp đỡ để cho người ta thấy số đông, tức là cộng đồng Mỹ trắng nó giúp đỡ để cho người Mỹ trắng lấy lại chức thị trưởng, thì cộng đồng Á Đông mình cũng phải có, nên có những người có cái danh sách ví dụ như ủng hộ này ủng hộ nọ, thì cái đó rất lợi. Nhưng mà trong vòng tuần tới đó thì báo người Việt Ba Lát thì quý vị sẽ thấy là cái tờ chương trình tôi đăng lên thì có cái buổi mà mời quý vị ở xa gần đến chơi lợi để nói chuyện với những người ứng cử viên từ tôi cũng như ba người nghị viên thành phố ra ứng cử trở lại đó. Thì vào ngày 22/4/2023 lúc 11:00 tới 1:00 trưa ở tại rạp hát của Harlem City, nhưng mà tôi sẽ đăng bản để cho biết chi tiết thêm. Quý vị lái xe xuống chơi ngày thứ bảy đi cho biết thành phố, cũng như là có một số quý vị biết rằng tôi làm cho chương trình của đài 1160 đi từ 8:90 AM tới bây giờ, rồi VOAN tới đến bây giờ là 36 năm rưỡi, gần 37 năm tôi làm cho đài này. Thì quý vị cũng có cái cảm tình tôi và tôi hỏi là anh chú có cần giúp đỡ cái gì không, thì đây là cái giây phút mà quý vị, tại vì có một số quý vị thường thường hay gửi tiền, tôi gửi trả lại đó, thì trong cái thời gian bầu cử thì quý vị có thể gửi, nhưng mà đề rõ ràng là cho cuộc bầu cử. Thì trong vòng tuần tới sẽ có địa chỉ rõ ràng đăng báo để cho quý vị biết. Thì nếu quý vị ủng hộ thì chúng tôi rất cảm ơn, tại vì những công việc chúng tôi làm đây là điều phục vụ cho dân chúng, trong vùng, cũng như có người Việt Nam trong vùng, rất là đỡ cho đồng bào ngay cả trong vùng chứ không phải chỉ riêng thành phố. Hiện nay chúng ta có người dân cử thứ hai, tức là dân biểu Phạm Long, dân cử Phạm Long thì ủy viên thành phố Arlington. Rồi hiện tại có thấy cô Wendy Nguyễn của thành phố Phan Rí cũng ra đương tranh cử chức ủy viên thành phố. Thì đây là những người mà quý vị nên giúp đỡ. Thì trong thời gian này Phạm Long không ra ứng cử cho tới tháng 11 năm sau. Thì chỉ có Wendy và tôi là hai người ra ứng cử mà thôi. Thì quý vị có thể ủng hộ tinh thần, vật chất, bất cứ cái gì để giúp đỡ cuộc bầu cử. Tại quý vị biết một những cái bảng như digital mà trên freeway mà quảng cáo đó, mỗi cái bảng là 6.150 đồng, mình như vậy lên 7.000 đồng mỗi tháng. Tất cả là tiền từ tiền túi bỏ ra không, chứ chính phủ không có trả gì hết. Thì có sự giúp đỡ quý vị cũng đỡ phần nào đó. Và hy vọng quan trọng nhất là cái ngày 22 tháng 4, quý vị nên chuẩn bị 11 giờ tới 1 giờ, quý vị ghé nghe để cho đồng bào trong vùng thấy là cái cộng đồng Á Châu mình có người thị trưởng người Việt Nam, có được sự ủng hộ đông đảo của người dân bản xứ, cho người ta thấy sức mạnh của mình. Đó là cũng một vấn đề quan trọng lắm, chứ đừng để có ông người ra ứng cử thị trưởng Á Châu Việt Nam mà toàn là người Mỹ trắng người ta đến không. Vì chứng tỏ rằng từ bấy lâu nay trong vùng đấy á, thì quý vị thấy thành phố Hoa Tầm cũng có được vài ngàn người Việt Nam ở, nhưng mà đi bầu chỉ có 100 mấy 200, thì cái số lượng bầu nó quá thấp. Do đó quý vị nên ngay từ giây phút này, chỉ còn khoảng chừng 1-2 ngày nữa để quý vị ghi danh. Quý vị không biết cách ghi danh, quý vị có thể gọi lên những cái cộng đồng, hoặc là những người Việt Nam, hoặc là vô computer ha, rất là dễ dàng. Hoặc kêu mấy con mấy cháu mình, tại vì mấy con cháu không nên tiếng Việt thì mình giảng nghĩa nghe, rồi lên mạng nó điền một tiếng Anh. Còn trên đó nó cũng có website và quý vị có thể bằng điền một tiếng Việt luôn. Còn cha mẹ những người bệnh tật ở nhà, hoặc là giữ con nhà đi bầu cũng được, quý vị xin cái packet để quý vị được bầu ở nhà, rồi sau đó mail đi gửi thơ. Mỗi lá phiếu rất quan trọng. Thì như quý vị biết, ở trên Oklahoma có anh Việt Nam ra tranh cử chức nghị viên thành phố, mà tổng cộng anh chỉ thua có 35 phiếu rồi đó, Dũng Nghiêm. Rất là đau đớn là có 35 phiếu thôi. Okay. Thì bởi vậy mỗi lá phiếu của quý vị thao, tức là tính vô. Có nhiều quý vị nói câu tôi không bầu, có người khác bầu cho tôi. Một lá phiếu của tôi nhầm nhò gì, quý vị biết đó. Tôi nhắc lại, 1 triệu đồng đi bắt đầu bằng 1 cent. Do đó lá phiếu nào cũng quan trọng đối với chúng tôi. Nếu quý vị và khi quý vị thấy chúng tôi làm được rồi, quý vị cũng nên suy nghĩ mình có nên ra hay là con em ra không. Càng đông nghị viên người bản xứ thì đồng bào trong vùng được hưởng những cái lợi lộc của những quyền hạn mà những nghị viên này có để giúp đỡ chúng các anh chị em trong vùng. Ok nhé.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn. Thì nếu quý vị có những câu hỏi từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ trong thời gian qua, cũng như nếu quý vị đã từng gọi điện thoại hoặc nhắn tin vào số điện thoại riêng của chú tiến sĩ Trương Minh Nẫn mà bị bận chú chưa trả lời kịp, thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi lại vào số điện thoại của chương trình nha, 214-341-5943 để tiến sĩ tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Và cũng xin lưu ý quý vị là những câu trả lời của tiến sĩ thị trưởng Trung Nẫn chỉ là không phải là tư vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha, chú chỉ tư vấn tham khảo và giúp ý kiến mà thôi. Và số điện thoại chương trình Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý tín giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú là nếu như một người bị quấy rối mà bị nhắn tin bậy bạ vào điện thoại, hoặc là nhiều khi bị khủng bố bằng điện thoại, thì phải làm gì thưa chú?
Ok. Luật của Texas cũng như luật hầu hết các tiểu bang nó có cái phần gọi là telephone harassment, tức là chọc phá trong điện thoại đó. Thì thường thường á, những cái này mình phải gọi cảnh sát để báo cáo, làm báo cáo. Thì cảnh sát sẽ nếu mà quý vị á, cái đầu tiên quý vị gặp cái người này, cái số điện thoại của nó phát mà quý vị biết số, thì đầu tiên quý vị lấy cái số đó vô trong mạng, ví dụ đánh vô như Yahoo và Google đó Dũng Nguyên, để coi cái số điện thoại từ đâu ra, hay là đã nhiều người bị chỗ này phá rồi, thì lúc đó mình mới biết cách mình điều. Cái thứ nhất là quý vị gọi cảnh sát báo cáo. Nếu cảnh sát track down được người này hoặc là gọi bên kia có trả lời, thì cảnh sát hỏi là anh là chủ điện thoại này phải không? Nói đúng. Anh có gọi số điện thoại đó không? Nó chối cũng được và không chối cũng được. Thì cảnh sát sẽ cho nó biết rằng kể từ ngày hôm nay phải có cái sự mà warning của cảnh sát, tức là cảnh cáo của cảnh sát mới được. Thì sau khi đó họ tiếp tục gọi thì mình gọi cảnh sát lại. Và khi gọi cảnh sát lại rồi á, cảnh sát sẽ điều tra cái đầu bên kia là ai, ai là chủ điện thoại. Nhưng mà nếu mà những cái điện thoại mà nó mua cái sim ở ngoài của quên mạc rồi đó Dũng Nghiêm, mua xong xài hết số, hết điện rồi dục bỏ, thì cái số đó rất là khó cho track down. Chỉ có một phương pháp là mình block số điện thoại đó, nếu trong trường hợp đó. Còn nếu cảnh sát tìm được người đó lại, thì cảnh sát có thể là bắt cái người bên kia về tội telephone harassment. Ok, đó là cách làm. Và khi quý vị gọi cảnh sát, Việt Nam mình hay có cái bệnh gọi câu vậy: à, tôi gọi nhưng mà tôi không muốn cho tôi biết tên. Vậy gọi cảnh sát làm gì? Tại trên đất Mỹ này, khi quý vị gọi cảnh sát là quý vị ra tòa đó, người ta bắt buộc quý vị phải ra tòa đang đối chứng. Còn nếu không đối chứng, thì ví dụ như bây giờ tôi ghét Dũng Nghiêm đi, chú ghét Dũng Nghiêm về, chú gọi điện thoại cái này không, tôi Dũng Nghiêm làm gì kia rất là xấu xí, mà tôi không muốn ra tòa. Mà nếu luật lệ cho phép người này không ra tòa, mà mình mang cái case ra tòa, thì tội nghiệp cái người ta bị vu oan. Còn nếu mà thành thật cái sự nó có xảy ra, thì mình báo cáo sợ gì mà mình không ra tòa để chỉ mặt đối chứng người ta, phải Dũng Nghiêm?
Dạ, chú cho phép là Dũng Nghiêm ngắt lời để đón vị thính giả cho.
Rồi, rồi hết.
Chương trình trong nhà ngoài ngõ xin nghe.
Rồi, dạ thưa ông, tôi có một việc mà tôi muốn nhờ ông ảnh đó, thị trưởng.
Dạ, nói đi anh.
Dạ, xin mời chú.
Tôi hai tuần lễ trước tôi có gửi email cho anh một cái lá thư, là tôi là Tuấn Phạm đó, về cái vụ mà làm cái đằng sau cái hàng rào nó.
Anh là người ở Phục Quốc phải không?
Dạ, tôi có ở đây. Và có một điều là lúc tôi tới anh thì là trước anh tôi không có ở đó, rồi có mấy bà ấy giúp tôi, bà ấy cho cái số điện thoại tôi, bà nói tôi là tôi ở Forward chứ không có phải ở Hampton.
Dạ đúng rồi, tôi có nhận cái lá thư của anh, nhưng mà tôi đưa cho cái bà direct tôi làm, thì bà nói là cái địa chỉ này không nằm thành phố của tôi, anh hiểu không? Dạ, đó tôi không giúp đỡ được, nhưng mà anh có câu hỏi gì anh hỏi đi, rồi tôi giảng nghĩa cho anh nghe.
Dạ, có cái vấn đề này là thì cũng như là tôi tới, bà ấy nói tôi là tôi tới cái Forward tôi gọi, và tôi gọi cho số cái bà ấy cho số tôi điện thoại, mà tôi để hai ba lần mà tôi ngày này qua ngày khác mà họ vẫn không trả lời, thì như vậy là mình có thể làm cách nào mà mình tới mình gặp được họ, rồi xong rồi mình đưa giấy tờ mình chứng minh rằng cái việc làm của cái người mà người neighbor á, làm cái hàng rào của tôi không có được đúng, nên cái vấn đề nó vẫn chưa được giải quyết. Thì xin nay anh cho biết ý kiến
là okay, sao anh? Rồi, mấy chuyện này rất là dễ giải quyết. Bởi vậy mấy anh mới thấy cái sự quan trọng tại sao mấy anh gọi tôi hoặc là Lý Viên Long ở Arlington là trả lời liền, là tại vì tụi tôi làm việc bằng tinh thần chứ không phải là bằng cái cách mà trì hoãn. Những cái thành phố khác ngày xưa khi mà tôi chưa làm nghị viên cũng vậy, một lần muốn có cái chuyện gì rất là khó tìm người, họ không trả lời, anh hiểu không? Do đó rất quan trọng làm ơn anh ở thành phố nào đáng đi bầu. Rồi bây giờ giảng nghĩa anh nghe vậy. Đối với tôi đó, anh ở cái district mấy, anh phải biết cái chỗ bầu phiếu đó để làm gì, để anh gọi người nghị viên ở đó yêu cầu tôi cần sự giúp đỡ của ông, tại vì anh bỏ phiếu cho người ta mà. Thì bây giờ cần diện làm anh gần thì anh sẽ lên được giúp đỡ. Nhưng mà ở đây anh cho tôi biết cái tình trạng anh là cái gì đi, rồi tôi sẽ chỉ anh cách làm.
Dạ, cái tình trạng của tôi á là tôi với bà, cái bà mà hàng xóm là làm cái hàng đằng sau, hàng rào đằng sau á, thì cái vụ mà vừa rồi trên Tom đầu tháng 3 vừa rồi đó ấy, sau đó bà khi mà bà là tôi đồng ý cho bà làm, bà mướn người, mà mướn người lúc đầu tiên á thì tôi ok hết, bà nói tôi bà mới đầu thì nói mắc, nhưng mà sau tôi không chịu, tôi bảo cái giá cái quá mắc, sao mà xong rồi tôi đưa cho bà cái chứng cớ là tôi nguyên mua cái tất cả những cái vật liệu ở trong giữa tôi và bà ấy thì chỉ có dưới 600 thôi, mà bà đòi bắt tôi riêng cá nhân của tôi là tôi phải trả 1,000. Xong rồi bà ấy bảo ok như vậy để chờ sau đó để bà lại tụt giá xuống, bà ấy nói tôi là 738 đồng. Đại khái là tôi phải đóng như vậy. Tôi nghĩ là mình thôi làm đặt nó xong, nhưng mà
bây giờ để tôi hỏi anh câu về.
Dạ.
Khi mà bà đưa là bà nói miệng hay là bà đưa giấy tờ cho anh coi vô số tiền bà mua?
Bà đưa nói miệng thôi à, chứ không tôi giấy tờ.
No. Ở đây không có vụ gì nói miệng. Nếu mà bây giờ cái đầu tiên quan trọng vậy. Cái hàng rào tức là hai người đồng ý chia làm chung nhau phải không?
Dạ.
Ok. Thì cái đó là cái may mắn rồi. Còn thí dụ như anh không cần làm, bà cũng chả làm gì anh được hết. Anh hiểu không?
Dạ vâng.
Rồi á, nhưng bây giờ thí dụ như câu nói ok, bây giờ mắc quá tôi không có tiền làm, tôi nghèo quá, hiểu không?
Vâng.
Thì bà đâu làm được cái gì anh đâu.
Dạ.
Do đó, cái đó là chơi kiểu nghe. Cái chuyện hàng rào á, thì chính phủ của thành phố nó không giải quyết cho. Nhưng nó cũng phải là mình bế tắc. Còn thí dụ như á, mà anh không tiền á, thì ai bắt anh trả bây giờ? Do đó bà này thấy anh hiền rồi chơi cái cú mà chơi kẹt đó, anh hiểu không?
Dạ.
Do đó đối với tôi á, anh nói nặng câu ok, tao chỉ có khả năng trả bao nhiêu tiền, nó chịu chịu thôi. Tại vì cái người muốn làm hàng rào là bà hay là anh muốn làm hàng rào?
Dạ, thế này là cái hai người cùng muốn hết. Tại vì tôi với ông bà ấy là, tại vì chính nhà bà với nhà tôi là, nghĩa là anh biết là cũng chỉ có ngang cái hàng rào đó, và cái hàng rào đó nó bị sập rồi, cái bão hôm đó nó đánh sập luôn rồi. Yeah. Rồi mà nhà cũ quá rồi nên tụi tôi
cái làm. Đó bà hơn á, bà hơn là anh chia tiền hoặc là anh hơn là được rồi không? Nhưng mà bà này tìm cách giống như kiểu, nhưng mà giờ tôi hỏi anh, hai bên mua đồ với nhau vậy thì tiền công ai chịu?
Dạ, cái này đó là một cái vấn đề mà tôi muốn thưa chuyện với anh, là bà ấy bảo bà ấy đứng ra bà ấy, rồi bà ấy nói cái giá mà tôi phải trả. Mới đầu 1,100 thì tôi kêu là quá mắc thì tôi không chịu đâu, để tôi kiếm. Xong bà ấy bảo để tôi kiếm sau, nhưng mà ngày hôm sau bà ấy gọi tôi, bà ấy nói tôi là 738 đồng mỗi một.
No, tại vì anh quá hiền như thế này. Nếu giây phút đầu anh nói không, tôi đây chỉ có khả năng tôi có 500, tôi sống về SSI tôi cũng không có tiền nhiều, thì nghĩa là cười trừ thôi, giá nào bà cũng lấy hết. Còn này anh đồng ý nói chuyện thì bà nghĩ là ông này làm tiền được. Đây là đối với tôi, bà này là muốn làm tiền anh đấy.
Dạ, và okay. Có một cái điều này nữa mà thưa anh là tôi mình đồng ý cái bà ra 738 đồng với điều kiện là làm y chang những cái gì mà đã bị hỏng. Mà bây giờ bà ấy làm xong á, rồi bà ấy nói xong rồi, nhưng mà khi mà tôi gọi là tôi coi lại á, thì cái hàng rào, cái mặt hàng rào là thay vì mình mặt phẳng ở đối diện với mình nhìn thấy, thì bây giờ bà ấy quay ngược lại, bà ấy để cái xương của cái hàng rào đó vào mặt nhà tôi.
Bây giờ bây giờ để tôi nói cho nghe nha, cái chuyện đó giữa anh với bà tôi không bàn tới, nhưng mà đối với tôi xin lỗi anh á, cái người đâu nó làm, nó muốn để cái hàng bên nào làm. Đây là cái cõi tạm chúng ta sống thôi, làm sao cho hàng xóm vui vẻ, chứ ngồi đó mà tranh cái mé nào bên tôi mé nào bên kia, đối với tôi không có tánh đó. Thành ra tôi ít khi gặp cái trở ngại trong vấn đề đó. Bên nào cũng đâu có gì đâu.
Dạ thưa anh, có một chuyện này nữa là ngoài cái vụ mà hai cái mặt nó là mặt của tôi á, là tốt hơn mặt của bà, nếu mà đứng trên khách quan mình nhìn. Nhưng mà mình tôi nói tôi không, cái chuyện đó là tôi không cần phải tranh giành, nhưng mà tôi nghĩ là cái đó là cái cũ của tôi rồi, thì tuy nhiên là khi bà làm thì bà phải trả y hệt những cái gì mà mình bị hỏng thì mình làm lại thì cũng y chang như vậy. Nhưng bây giờ
tôi thấy anh á, ở đây tôi nói thì anh đừng buồn.
Dạ.
Anh ở đây chỉ có một cái tôi nghĩ bà gạt anh để lấy nhiều tiền để cho bà không trả nhiều thôi. Ngoài ra những cái chuyện mà anh vừa nói tôi đều là những cái chuyện nhỏ nhặt khó khó hết, đừng tranh chấp những vấn đề đó, anh hiểu không?
Nếu mà có một điều nữa và khi mà bà làm á thì thật sự những cái móng nhà, móng để chôn cái hàng rào đó, bà phải đổ xi măng hay là làm trên cái phương diện gọi là nguyên tắc đó, thì bà chỉ làm có hai cái thôi, chứ còn mấy cái phía sau là bà sẽ dùng đất hết. Mà tôi có
thôi bây giờ để tôi nói anh nghe vậy, tại chứ thành đây cứ ngồi mà đi tới lui thì nó có thì giờ. Tại vì trước khi anh làm bất cứ một cái gì mà anh trả tiền người ta, anh phải ngồi xuống bàn với người ta, hai bên đồng ý, viết trên giấy trắng mực đen thì mới nói chuyện được. Còn anh chỉ nói chuyện bằng miệng với nhau á, thì đây là cả một cái vấn đề nan giải lắm ông anh. Nghe lời tôi đi, thôi bây giờ á, nếu mà anh cảm thấy những cái chuyện này mà anh không đồng ý nữa nha, thì chỉ có một cái là anh đưa ra cái tòa nhỏ gọi là JB Court để thưa bà này mà thôi. Ngoài ra có gì, nếu anh chọn con đường thưa thì anh cứ làm. Ngoài ra tôi cũng có cái...
cái gì mà anh nói là
Jerry Food, cái justice of the peace, tức là ở Việt Nam mình gọi là tòa hòa giải trọng quyền, anh hiểu không? Những cái dưới 20.000 đồng mang nó thưa thì ông chánh án nghe được, nhưng mà anh nhớ kỹ muốn thưa người ta đó là phải có giấy trắng mặt đen, hoặc là anh có cái cuộn măng anh thâu rõ ràng giờ đó đồng ý cái gì. Còn ở đây hai bên đều nói miệng với nhau không. Ông bà tên kia mua đồ cũng chẳng cho anh coi cái giấy tờ như thế nào. Thì anh muốn đi thưa người ta rất là khó. Ok?
Ok.
Cái quan trọng ở đây đó, các anh thất bại chỗ vậy, là khi mình làm á, mình không chịu ngồi xuống có một cái hợp đồng đàng hoàng. Okay?
Ok?
Rồi đến khi làm rồi đó, bên kia nó nói hu nó dưỡng anh ta chịu nghe mà thôi. Cái đó là cái lỗ của mình. Thành ra anh làm việc gì cẩn thận trong cái gì đó thì đó là ý kiến của tôi thôi nha. Ráng cố gắng là nếu mà anh có thể bỏ qua được cái gì thì bỏ, tại bà con xa bằng dáng đường gần đâu, nó cũng chả có gì vui vẻ rồi thưa.
Nhưng mà thế này anh, tại vì từ lúc mà đầu tiên mà do bà nói vậy thì tôi cũng đồng ý, nhưng mà tôi có gửi bà có 500 thôi, còn cái 200
cái chuyện đó anh hỏi tôi nó cũng vô ích. Anh gửi mấy trăm tôi không khe. Bây giờ anh qua nói ngang với bà cũng phải chịu thôi. Nói giờ tôi giờ dòm tới lôi tiền bạc đâu có, chỉ có bao nhiêu bà chịu thì làm, không thì thôi. Thì bà làm gì anh? Hiểu không? Tại vì hai bên không ai có hợp đồng hết. Okay.
Cái này là, xin lỗi anh, cái này là bà làm rồi. Đó. Nhưng mà bà làm rồi không có đúng theo cái nguyên tắc là những cái gì mình bị mất hay là bị hỏng hay là bà
chọn cái báo ra. Ông anh ơi, để tôi nói ông anh nghe nha. Đối với tôi chả cái gì mất, nhiều khi ở gần tôi chịu lỗ chút xíu thôi. Tôi đã từng ở gần một hàng xóm của ông Việt Nam nha, bạn thân với tôi đó, mà tôi để cái máy lạnh khi nó đổ xi măng bước qua có ba ngón tay nhập lại thôi mà nó bắt tôi phải dời cái đó qua bên kia. Thiệt đúng là vài bữa nằm xuống cái nguyệt đạo, xin lỗi, có miếng đất là ai dành với ai.
Đó là cái chuyện đó là tôi hiểu anh nói, ý anh nói rồi. Nhưng mà cái bà này bà chơi buồn cười cái là bà không có giấy tờ gì. Chúng tôi nói bà theo cái contract mà tôi đâu có ký với bà contract gì đâu. Đó, đấy là một.
Ok thì đó thì thôi bây giờ đi. Bây giờ nãy giờ trả lời anh cũng đủ rồi để cho anh biết. Anh không đồng ý quan điểm nào đó thì anh đưa ra tòa gọi là justice of the peace. Nếu cái vùng anh ở đó thì cái tòa đó nằm ngay cái đường có cái nhà có cái đồng hồ đó trên lầu số 5. Ok không?
Dạ. Yeah. Ok.
Để chết thì nó rồi anh lên đó người ta chỉ anh đưa ra tòa dễ dàng. Nếu anh biết tiếng anh ra đó cãi, không cần phải nói được. Ok nha. Yeah.
Ok.
Cảm ơn anh.
Yeah. Ok, dạ cảm ơn anh nhiều. Chào anh, chào bạn.
Rồi, cảm ơn chú nha. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trung Nẵng. Số điện thoại chương trình vẫn là 2143415943. Xin trở lại với chú ạ.
Để chú nói cho nghe, trong cái vấn đề mà sống chung hàng xóm đó, có nhiều khi á, mình phải hơi tế nhị chút xíu. Là cái người hàng xóm mình á, mình không expect giống như mình muốn được. Thành ra có nhiều khi á, nó rất bực mình chứ không phải là không. Tôi biết ông này là cũng xì nẹt cái là tại sao bà làm đã, cuối cùng bà đòi đưa cái bill cho tôi mà không thấy giấy tờ. thì đó là cũng là một cái ân sự đẹp. Nhưng mà cái chuyện này mà đi hoài á, cho tới chiều nó cũng chẳng xong nữa Dũng Nghiêm. Do đó quý vị làm bất cứ một cái gì á, cái đầu tiên tôi khuyên quý vị làm ơn quý vị phải có một cái contract, hợp đồng viết tay. Còn nếu quý vị viết tay, quý vị không cần cầu chứng cái quá vậy đó. Chỉ có một cái quý vị làm ơn kiếm người thừa thực chữ ký, hiểu không? Còn thí dụ quý vị sợ người đó. Còn đối với tôi á, mình bây giờ mình ở đâu cũng vậy á, gán hai bên hòa thượng chút, ví dụ mình có lỗ chút xíu hay là qua bên cái mặt trái. Ở đây á, những người biết không, chú làm nghề này á, chú thấy bao nhiêu người cứ cái mặt đẹp, tại sao để bên kia mặt trái để bên đây? Mình đâu có ra ngoài đó mình ngủ tối ngày đâu, Dũng Nghiêm. Giờ nó làm hướng nào đối với chúng tôi không quan trọng vấn đề đó, mà được hàng xóm làm thì mình phụ tiền vô là cả một cái may mắn. Nhưng mà ở đây là theo nghe nói thì bên kia cũng muốn tính tiền thêm, để giống như kiểu là ok tôi bỏ công rồi, của thì tôi bỏ ít chút vậy. Thì cái đó là tại lỗi của chúng ta. Chúng ta ít khi mà chịu mà để ý trong cái vấn đề mà cái hợp đồng đó. Việt Nam mình coi cái chuyện là thế hai bên đồng ý tức là thành thật, chứ không có chuyện đó đâu quý vị. Ok.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. Thưa chú, thì phần 1 về chương trình cũng đang hết, xin mời chú Fred.
Ok, cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Mời quý vị theo dõi. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và xin kính chào quý khán giả cũng như chú tiến sĩ thị trưởng đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý khán giả, chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở đường line điện thoại. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Và nếu quý vị vẫn có những câu hỏi thì xin mời gọi vào nhé. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm cũng có một câu hỏi khác là có một số quý khán giả họ có một cái ưu tư đó chú, có một cái trăn trở là ví dụ như họ có những đứa con khoảng cỡ 10 tuổi, 11 tuổi, tức là lứa tuổi cũng không phải là nhỏ, cũng phải là lớn. Ví dụ họ dẫn đi đến những nơi công cộng mà ví dụ như là đi những đứa trẻ đó nhiều khi họ nó muốn đi restroom chẳng hạn, thì họ hơi khó xử ở chỗ là nếu mà mình để cho nó đi một mình thì mình không biết là ở trong restroom nó có vấn đề gì xảy ra với nó không, biết đâu có những kẻ bệnh hoạn nào trong restroom chẳng hạn, mà nếu đi theo nó thì rất là kỳ cục, mà nếu mà để xảy ra những tai nạn đáng tiếc thì họ không biết là họ có chịu trách nhiệm không, thưa chú.
Ok, ví dụ như trên đất Mỹ này quý vị, có nhiều người hỏi tôi câu này, restroom Mỹ nó có cái restroom để nam, một cái restroom để nữ, và một cái restroom có hình đường ông đường bà chung, nó gọi là family. Thì thường thường á, những chỗ lớn đều có hai cái đó, còn những cái chỗ khác á, nó có hai ba loại restroom. Thành ra có nhiều khi á, chú vô cái restroom của McDonald đó, bên đường ông, thì lại mé bên kia đó, bỗng như cái vô cái nhà tiêu, nó thấy có cái ông kia dẫn đứa gái vào khoảng chừng 7-8 tuổi. Thì những cái chuyện đó thật sự ra đúng hay đúng, sai hay sai, không có luật lệ nào nói cái đó hết. Nhưng mà nếu đứa nhỏ mà cái dạng nó đã to lớn rồi thì quý vị nên để nó đi và đứng ngay cửa chờ. Còn quý vị mà bước chân vô, ví dụ như bây giờ dẫn một em nữ, ví dụ quý vị là đường ông đi, thì có đứa cháu như con gái, thì quý vị nên dẫn qua bé bên nam, chứ đừng quý vị đừng có dẫn qua bên nữ. Lỡ người nữ vừa vô thấy quý vị là đường nam, mới la ôm sùm lên làm kẹt lắm. Đó là cái cách mà chú thấy. Thì quý vị có một số quý vị hỏi là anh Ẩn ơi, cầu tiêu tại sao có để chữ đường ông đường bà mà không cho ai vậy? Thì có nhiều người không biết cái chữ, nó để rõ ràng là family, tức là khi nào mình có con vô đó để mình thay tả, thay đủ thứ đồ hết á. Cũng như là mình vô, có nhiều người đường ông bây giờ thay tả cho con, mà nếu mà đem qua bên nam á, thì bây giờ mấy ông cũng không feel comfortable, là tại con người ta vô ra. Còn nếu mà vô cái nhà tắm chỉ có một mình thì cứ vô lóc cửa. Ngay cả quý vị có những người mà cái cầu tiêu nam, cầu tiêu nữ, mà cái cầu tiêu nam cái người kia có người cần đi, mà trong khi mà bên nam bên đây cứ lóc hoài, thì kêu bà vợ đứng bên nữ đó, rồi canh cho ông chồng đi vô. Thành ra cái chuyện đó chỉ là tế nhị nhau thôi. Ít có ai mà đem những chuyện đó mà kiếm chuyện lắm. Thường khi quý vị đừng dẫn đứa gái lớn đi vô trong cái chỗ 10 tuổi là lớn rồi, Vũ Nghiêm hiểu không?
Dạ.
Đừng dẫn vô trong cái cầu nam thì nó coi không được lịch sự thôi. Do đó là cái cách tôi trả lời vậy thôi, chứ còn nó không có luật lệ nào nói rõ ràng mấy tuổi là cha mẹ không được dẫn vô đâu hết, không có chuyện đó.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú.
Dí hơn nữa bây giờ đó, có những người mà đổi hệ, đổi giống, hoặc là họ ăn mặc theo kiểu mà thay vì đường ông mà mặc theo đường bà đó.
Dạ.
Thì cái chuyện đó nó khó lắm. Thành ra khi nào á, quý vị nam nữ nào vô cầu tiêu nào đó thì làm ơn kín đáo riêng đi. Tại có nhiều người á, ví dụ như thích nhìn người đường bà, cái là bộ red stuff giống như đường bà, cái đi vô cũng chải tóc chải đồ, có ai mà lại đứng đây cho tôi rờ để cho ông rõ ràng đường cô là đường bà hay đường ông, không chuyện đó bao giờ xảy ra. Do đó quý vị nên dùng cái nhãn quan mình cũng như sự suy nghĩ là ở đây trong hoàn cảnh này mình phải làm thế nào. Còn nếu mình có thể chờ thì chờ cái người đó đi ra, rồi sau đó gia đình mình đi vô thì nó dễ hơn. Và thường thường đi thì có cha có mẹ, hãy đứa gái thì nên để người đường bà dẫn vô bên nữ, còn con trai nên dẫn vô bên nam. Còn ngoài ra nếu không có cơ hội đó thì nó con vô đi, nếu nó đi cầu mình được, mình đứng ngay cửa mình canh. Thì có tên nào nó muốn làm bậy chắc chắn nó không dám làm, Vũ Nghiêm. Ok.
Dạ, yeah, cảm ơn sự chia sẻ của chú. À, thưa chú thì một đứa trẻ mà dưới tuổi vị thành niên thì nó ở nhà một mình thì với lứa tuổi 13-14 thì chắc là mọi người cũng biết rồi, nhưng mà có một số người họ nói là đứa trẻ bao dưới tuổi vị thành niên thì bao nhiêu tuổi thì được ở một mình ở những nơi công cộng, chú, chẳng hạn là nó đi xem phim với bạn bè hay đi shopping
no.
công viên đồ thì...
Ok, thí dụ campaign với bạn bè phải có người lớn, chứ còn đứa con mình dưới 10 thường thường á, ở đây này cái luật mà trẻ con đó, nó có ba cái hạn tuổi nhau. Ví dụ đi mua rượu á là phải từ 21 tuổi trở lên mới gọi là người lớn, còn 20 tuổi rưỡi, 20 tuổi, 11 tháng, 29 ngày cũng gọi là trẻ con, thì giống bị bắt như thường. Còn cái luật gia đình mà mình có con mình không nuôi đó là 18 tuổi mình bắt buộc phải nuôi nó. Còn dưới 18 tuổi mình không nuôi, bỏ nó lang thang, nó có chuyện gì đói khổ nó thưa mình. Còn cái luật về hình sự đó là dưới 18 tuổi, tức là 17 tuổi đã đủ là người lớn rồi. Ví dụ đứa trẻ 17 tuổi, 17 tuổi rưỡi rồi đó, mà phạm pháp thì không gọi là con nít nữa. Không qua tòa nhỏ mà qua tòa lớn. Ok. Đó là về hình sự.
Dạ, tại vì có một số đứa trẻ bây giờ nó ở lứa tuổi teen đó chú, thì nó có một số phụ huynh họ lo lắng, tại vì nó ở lứa tuổi teen nó cũng rất là khó nghe, nó cũng khó nghe lời lắm, tại vì nó nhiều khi nó muốn đến nhà bạn bè chơi, hay là muốn đi chơi với shopping với bạn, đi xem phim với bạn. Dạ, thì nhiều khi phụ huynh lại không biết là có nên, nếu mà không cấp nó thì cũng không được, mà nếu để cho nó đi thì không biết nó sẽ làm gì, nó bắt chước gì, nhiều khi họ cũng lo lắng. Thì thưa chú, thì chú có tư vấn gì không thưa chú?
Ok, cái vấn đề này nói 1-2 tiếng hồi em nói. Cái đầu tiên, ví dụ như đứa con mình 15-16 tuổi, thường thường cha mẹ Việt Nam ít cho, mà nó có dẫn bầu đi chơi lắm, hiểu không? Nhưng mà nếu cái cậu kia cách nhau 2 tuổi thì không có tình trạng lỡ tụi nó làm bậy, không có tình trạng gọi là rape. Nhớ nha, thí dụ như 16-18, nhưng mà 16-19 là chết, hiểu không? Làm bậy là chết. Nhưng mà cách nhau 2 tuổi thì luật lệ nó còn nhân dân trong vấn đề đó. Nhưng mà nếu đứa 16 tuổi một khi mà nó muốn chơi với bồ rồi đó, thì cái quan trọng đó, cha mẹ mà khôn á, ở Việt Nam mình không có vụ này, không bao giờ kêu con kêu bồ lại để cho ba mẹ gặp mặt. Nhưng mà ở đây nói con còn dưới tuổi gì thành niên, nhưng mà con muốn chơi ai thì kêu người chở nó lại cho ba mẹ thấy mặt được không? Vũ Nghiêm công nhận không? Thì khi cái tên nó lại thấy mặt cha mẹ rồi thì lấy bản số xe đàng hoàng rồi hết. Và nó coi tư cách của thằng đó như thế nào. Có xăm mình, xăm mỹ, earring đồ không, cầm tay, cầm thuốc hút này kia thì phà. Thì lúc đó quý vị mới có cái tư cách nói là con, ba mẹ không muốn thấy con đi. Nhưng mà nếu đứa trẻ quyết định đi thì gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Tại vì dưới 18 tuổi nó vẫn còn là cái sự phụng dưỡng cũng như bảo bọc bởi cha mẹ. Cha mẹ quyền gọi cảnh sát. Thì gọi cảnh sát là có nhiều khi cảnh sát nó cả tuổi này, cái đó là hoàn toàn sai, nó vẫn là trẻ con trong nhà mình. Rồi đa số mà con nít nó hư á cũng vì cha mẹ. Nếu mà giây phút mà nó mở mắt chào đời á, mà mình khi bập bẹ mình nói cái này nô, cái kia giác, cái này nô, cái kia giác thì nó khác. Còn cái này á, đa số hiện tại giờ chúng nhìn thấy một cái cảnh đau lòng là con nít á, hiện tại bây giờ cái người giáo dục nó không phải là cha mẹ, thầy cô gì nữa, mà lại là cái iPad với iPhone. Có nhà đó cái đứa con mới có 4 tuổi nè, iPhone 14, cứ nhìn thấy như là có tiền như để cho người khác thấy là con tôi sang. Nhưng mà đứa nhỏ biết xài gì trong đó, càng technology thì càng 5-6 tuổi thì nó chỉ bấm chơi thôi. Còn nếu mình cho nó tự do quá mà giây phút đầu mình không lấy, ok, tất cả những cái vật mà tụi nó có đều do mình mua phải không Dũng Nghiêm?
Dạ.
Thì một khi mình đặt cái luật rõ ràng, ok, một ngày con được chơi iPad 2 tiếng đồng hồ, mà ngồi ngay bàn đây, chỗ mẹ nấu ăn hay là chỗ ba đọc báo đây, con ngồi chơi, không cho mẹ vô phòng. Tại vì khi vô cái iPad tôi biết nó coi cái gì trong đó. Nhưng mà tất cả lỗi lầm đầu tiên là giây phút đầu mình không dám nói chị nô. Rồi đến khi mà con đi lậm, nói trời ông ơi, lúc này tôi thấy nó coi toàn gì đâu không, thì lúc đó nói chị nô trở thành nó vô nghĩa với đứa con của mình. Thì bây giờ chẳng lẽ đá đuổi nó ra khỏi nhà. Chỉ có cái mà cha mẹ cùng đi một chuyện với nhau, khuyến gắng rằng con, nếu con tiếp tục mà ba bắt gặp nữa thì ba lấy iPad lại, điện thoại ba cúp, xe con 16 tuổi đi học ba câu dây, ba cuộc cần lái lại, nếu con về phải đúng giờ, xe là mới đi học chứ không phải chơi chơi. Còn con muốn đi chơi cho ba biết, chú nhật thì con đi tới giờ nào, con đi party, con đi shopping nào cho ba mẹ biết, để có chuyện gì ba mẹ con tìm thấy đó. Tại vì cái người Việt Nam mình đa số là cái communication không có những em. Ví dụ như đa số trong nhà đó, người chồng đó, người cha đó, ở ra cái bà đó làm cho con hư, mẹ về đây ta đánh chết mẹ gì kìa. Cứ vậy không mà đứa nhỏ nó không sợ. Tất cả chúng ta đó, bởi vậy có những cái lớp mà nó dạy ở thư viện đó, cái gì đến để cho biết cái cách mình huấn luyện con thế nào, ngồi với nó nói chuyện với nó bằng cách giống như một người bạn, mà có quyền hạn hơn người bạn. Còn quen cái thói Việt Nam mình á, hở hở cái đem ra đập, đem ra đánh, hở đem chửi, đứa nhỏ bị chai đi. Do đó cái chương trình mà nói chuyện này, chứ nói chuyện trên những trường đại học cũng như là trung học rồi đó, chứ nói chuyện thường thành ra cái sắp xếp về chỉ nói sơ sơ chơi thôi, chứ còn đi sâu vô đó nó cả nhiều cái vấn đề lắm. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, học hành của cha mẹ, trình độ hiểu biết nhỏ, trình độ anh văn không khó, thì thường là đứa nhỏ mà 14, 15 tuổi làm chủ gia đình đó. Có cảnh sát lợi toàn là nó nói chịu phải, nó không, cha mẹ không chịu đi học. Những em thấy không? Đó là một khía cạnh nhỏ thôi. Còn phải bung ra nó còn nhiều thứ đó. Nhiều thứ đó, những em. Dạ, gia đình giàu, con hư thế nào? Gia đình nghèo, con hư thế nào? Ok.
Dạ, yeah. Thì tại vì Dũng Nghiêm hỏi chú câu đó là vì tại vì Dũng Nghiêm thấy những người xung quanh, bạn bè đó thì những gia đình họ có cái những đứa con mà ở lứa tuổi 14 đến 16 đó chú, có lứa tuổi mà tiên tiên, tức là lứa tuổi đó chưa có lái xe được đó, thì thường cuối tuần đó thì mà lứa tuổi này nó rất là nó khi mà mình can thiệp vô, mình cấm đoán nó hay mình giải thích nó, nhiều khi nó cho mình can thiệp vô chuyện riêng tư của nó rất là khó dạy. Mà nếu mà thường thường cuối tuần đó, nó hay đến hẹn bạn bè ở shopping nào đó, hay rạp chiếu phim nào đó, hay là nhà một người bạn nào đó, rồi nó kêu ba mẹ chở nó đến, rồi kêu nó là nó đã chơi một hai tiếng rồi đó, rồi ba mẹ chờ đợi hoặc ba mẹ đi đâu đó lát lại thì quay lại pick up. Cho nên nhiều bậc phụ huynh họ rất lo lắng, không biết nó vô nhà người bạn đó hay là nó đi xem phim, đi shopping, nó làm cái gì trong đó. Mà nếu mình can thiệp vô, mình đi theo dõi nó hay là cái gì đó, thì nó cho là mình can thiệp vào cái chuyện riêng tư của nó, coi nó là con nít này nọ kia, cho nên rất là khó dạy bảo. Cho nên có một số bạn bè của Dũng Nghiêm cũng nhờ Dũng Nghiêm hỏi với chú là trường hợp đó mình phải làm như thế nào để mà vừa
như là sao. Nãy giờ chú đã nói câu rằng câu á, cái quan trọng là mình dạy con dạy tạo tầm thơ. Mà nếu ngay ngay phút mà mình đã từ mấy lâu nay mình để nó lậm rồi mà mình cản trở nó, là hầu như nếu mà cứ chút xíu nữa thì mất đứa con phải Dũng Nghiêm. Nó nói ok ba mẹ khó quá, con đi ở nhà khác. Rồi lúc đó mình báo cáo cảnh sát, cái nó nói không, ba mẹ tôi không ở được, tôi không học hành được, thì lúc đó mình mất đứa con. Chỉ có một cái quan trọng là ngay phút đầu quý vị nên tiền bạc thì ai không thích làm, quý vị nên để thì giờ làm sao cái thời giờ cha làm, nếu có thể cha làm thì mẹ về với con trong cái thời gian đó, rồi sau khi cha đi về hoặc cách nhau một vài tiếng thì người mẹ bắt đầu mới đi làm. Thì cái trường hợp đó, nhưng mà nếu có cái trường hợp đó nữa thì quý vị cũng phải nên giáo dục con cái bằng theo cái kiểu nửa Việt nửa Mỹ. Không phải cái cách dạy con là Mỹ hay hoàn toàn hay, không phải cái cách dạy con của Việt Nam hoàn toàn hay. Tất cả những cái gì mà người Việt Nam mình dạy con cái thường thường chửi bới nhiều hơn. Chú ngay cả ở đây mà giờ tới qua Mỹ thì bây giờ hiện tại rồi, có những đứa nít nó không dám thưa gửi, mà trong khi gia đình quýnh nó bằng cái dây beo như lịch đó, những em mà nó đi học nó bận áo dài tay, nhưng mà tại vì cô giáo dở cho gặp chú nhìn thấy đứa nhỏ bận cái áo dài tay mà mùa hè đó là biết là đứa nhỏ này trong người nó phải có cái gì, thì đem đưa cao sờ lên nói chuyện liền. Thành ra không, qua đây á, những em biết không, cái khổ nhất của cha mẹ mà đi làm để kiếm tiền đứa con thì là cái khổ làm sao giáo dục đứa con lên người. Nhưng mà có những gia đình đó, đua đòi tiền bạc làm sao xe nhà tôi to, thì giống như chú nói, cái chuyện nuôi con và cái chuyện chuyên tư cho mình kiếm tiền đó, giống như cái cán cân thanh mình như đó, cái cán cân ngang đó thôi. Thế mà cái này lên thì cái kia sụp xuống là giữ nguyên, chứ không bao giờ hai cái lên được hai cái xuống được hết. Do đó quý vị, cái câu hỏi này rất là khó trả lời, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đứa nhỏ nó qua đây hồi năm nào, tùy theo cha mẹ dạy trình độ văn hóa trong gia đình thế nào, thì lúc đó ngồi nói chuyện chú mới nói chuyện được. Chứ còn câu hỏi này thì hỏi xuông thì chú trả lời xuông vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn còn đang ở những giây phút cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Dung Nẫn. Nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi thì xin mời gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có một quý thính giả gửi câu hỏi vô đài thì có hỏi là họ có một người nhà ở bên tiểu bang khác, nhưng mà là có cái chiếc xe bên tiểu bang đó thì họ không có được lưu hành, không được lưu hành bên cái tiểu bang đó, nhưng mà họ muốn nhờ người nhà đang ở Texas này nè đăng ký biển số rồi trở lại bên đó để họ lưu hành, thì không biết là làm như vậy có hợp pháp không. Và thưa chú,
ok, cái đầu tiên, cái chiếc xe muốn lưu hành ở trên nước Mỹ này, bằng đầu tiên ví dụ cái xe đó nằm ở tại tiểu bang khác phải không? Thì cái người đó dời về đây thì đem cái title. Ví dụ như chiếc xe nó không chạy được trên đường thì xe nó bắt buộc nó kéo, hoặc là bên nó phải inspect đầy đủ để cho đủ điều kiện để chạy trên đường xá Hoa Kỳ. Hoặc là, nhưng mà cái chú chưa rõ là cái xe đó của người đó hiện tại không còn chạy hay chạy rồi.
Tức là cái xe đó không được lưu hành bên tiểu bang, ví dụ như
lý do
cháu không rõ, nhưng mà câu hỏi nó là xe không được lưu hành bên tiểu bang Cali chẳng hạn. Thì muốn nhờ người nhà đang lấy bản số của Texas, đăng ký là lấy bản số bên Texas, mà người của Texas luôn, rồi khi mà xe được đăng ký lưu hành rồi thì lại đem qua bên Cali chạy lại.
Tại vì nếu chiếc xe nó muốn lấy bản số của đây, bắt buộc chiếc xe phải mang về đây inspect ở tại đây, hiểu không, thì mới mang bản số được. Cái hay nhất á là chiếc xe đó nên lấy cái lưu hành ở bên Cali trước, ví dụ hư phần bộ phận nào sửa cho xong, rồi sau đó chiếc xe chạy về đây chỉ đổi bản số thôi, ok. Thì dễ hơn. Chứ còn cái xe đã không lưu hành bên đó thì làm gì được lưu hành bên đấy, chị nghe thấy không?
Cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả trên đường dây ạ. Hello, dạ xin chào. Dạ chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào. Hello, dạ xin chào quý khán giả. Quý vị vẫn có thể gọi lại nha. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943.
Cái người đó đó, Dũng Nghiêm hỏi lại thêm một cái nữa. Lý do tại sao chiếc xe không được lưu hành bên Cali, đó là câu chứ mới biết.
Dạ thì tại vì họ có hỏi là người nhà ở bên bên Cali mà. Dạ chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào quý khán giả.
Dạ hello, dạ chào chào anh Dũng Nghiêm. Con chào chú Ẩn. Chú Ẩn ơi, cho con hỏi cái này á, mà tại vì á con muốn hỏi chú là sao cái chương trình này có thể con hỏi được chú, tại cái giờ con không có tiện nói trên đài á.
Tại vì chú còn nhiều điện thoại chú trả lời lắm, rồi nói chuyện với chú nói, chú phải trả lời từ từ thôi.
Dạ.
Ok. Dạ. Còn bây giờ á,
tại vì
xin lỗi dạ. Cháu một câu vậy. Cháu nói tên ABC phanh gì không ai biết cháu lại. Cháu chỉ nói
không, tại
cái
không phải, cái này nó hơi privacy một chút chú, nên không con hay con không thể nói lên trên đài. Nếu mà nói thì con cũng nói giống như con cũng nghĩ giống chú là, con nói tên ABC cũng được, nhưng mà nó hơi privacy vậy thôi. Thì vậy con có gì con nghĩ cách khác, còn nếu không á thì cho con số phone này, con đợi chú khi nào chú trả lời được cho con thì chăng trả lời.
No, dạ. Ok, bây giờ cứ số phone nó là 682-360-7250 ghi đi.
Dạ.
682-360-7250
rồi con để lại okay. Message thì có gì nếu mà chú trả lời được cho con thì con cảm ơn.
Đừng để message, như là gọi rồi không có người trả lời thì cúp rồi chú gọi lại. Nhưng mà hiện tại chú còn là 38 cú điện thoại nữa. Ok.
Dạ. Rồi con hiểu rồi.
Ok.
Dạ, con hiểu rồi.
Không á.
Dạ.
Ok. Vậy đi ha, còn không á cháu gửi cái câu hỏi vô đài á và yêu cầu là gửi cho chú ẩn dùm chứ đừng có đọc trên đài.
Rồi con cảm ơn chú ẩn nhiều rồi, con chào
rồi.
con chào chú ẩn rồi, chào anh Dũng Nhiên.
Dạ.
Rồi xin cảm ơn chị. Dũng Nhiên xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Dạ chào anh Dũng Nhiên, chào dạ. Chú ẩn.
Dạ xin chào anh.
Dạ.
Chú ẩn cho cháu hỏi ví dụ giờ cháu có cái xe rồi cháu bán đi, rồi cháu muốn xài lại cái bản số cũ á, lấy cái bản số đó mình mua qua cái xe mới mình gắn qua đó chú. Vậy
dạ, không được.
Mình làm bằng cách nào chứ, mình bán cái xe trước hay là mình vẫn để cái xe cũ mình đi, sau đó mình mua được xe mới rồi mình mất lợi
no,
đi,
mình nói no. Đổi. Ok, thí dụ như cháu bán cái xe đó rồi người ta sang tên, nếu cháu không sang tên thì họ giữ cái bản số cũ chạy trên thu quê là cháu chết. Sang tên rồi cái bản số đó hoàn toàn không còn giá trị nữa. Ok, khi mua xe khác thì dealer sẽ cho cái bản số xe giấy, đến khi họ đóng tiền title rồi và bản số xe inspection xong họ gửi cho motor vehicle department thấy không, rồi sau đó người ta gửi bản số mới về, không bao giờ đem bản số xe khác mà gắn xe mình nữa.
Tại vì cái bản số cũ xe đó cháu mới mua cái sticker chú biết không, sticker cầu đường
no. Bây giờ nói cho nghe thẳng câu nè, cái xe đó sticker của cái xe loại đó, bây giờ cháu mua xe khác mà gắn tôi sao được,
mình chuyển mà không rõ chú
không. Ồ. Xe bán rồi cái bản số xe dược bỏ cho.
Đúng
nhưng
đâu,
mà đừng ơi dục qua đường nha.
Dụng lại là nhờ
cái sticker đó mà... No, cái sticker nó không có giá trị. Nhớ kỹ là bản số xe ở sau, ví dụ như cháu mua chiếc xe mới cháu gắn cái sticker còn hạn. Thì khi nó cảnh sát, khi vị cảnh sát nó ngừng mình á, thì nó lấy bản số xe sau nó check đầu tiên, nó nói ủa chiếc xe này Toyota Camry mà sao mà lại loại lên chiếc này là chiếc Honda có. Thì lúc đó là gặp trở ngại nha, cái đó còn bị nghĩa là tích trạch nặng hơn nữa. Nghe lời chú đi dục bỏ đi, nhưng mà đừng có dục ngoài đường nha, bẻ cho nó nát hết bản số xe, chứ còn đem dục ngoài đường nó lấy cái đó nó gắn xe đó nó chạy trên thô quê rồi nó tính tiền học máu. Ok.
Uống mấy chục đồng cái sticker chứ,
trời ơi ông ơi, nè nghe đây, cái sticker có mấy chục đồng bạc, còn cái tích trạch tới 200 mấy lần, muốn cái nào?
Dạ.
Ok nha.
Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn Dũng
Nhiên. Rồi, xin chào anh. Thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình, chú có đôi lời gì nhắn nhủ thêm cho đến quý khán giả không thưa chú?
Dạ, nhắn lại lần nữa giống như ông anh vừa mới nói chuyện. Giống như kiểu là mình Trần Nhân B cái khai sanh mình đó. Giờ thằng Trần Nhân B nó chết rồi, cái ông già đem cái khai sanh nó cho thằng con kế, không cần ghi danh xem cái tên mới, đâu có chuyện đó được. Cái bản số xe và cái sticker nó đi chung với cái xe đó. Một khi xe đó không còn rồi, tất cả những gì mặc dù nó còn hạn vô giá trị. Ok, quý vị đừng nên làm cái đó. Giống như ông kia đó, bản số xe cái sticker nó tới mấy chục bạc uổng quá, nhưng mà cái sticker tới 200 mấy là muốn cái nào. Còn nếu mà chạy theo cái kiểu là chạy quảng hên xui mai rủi có bị bắt không, cái chuyện nó không dám nói, có thể không bao giờ bị bắt. Ok rồi. Giống như trả lời quý vị nữa là đây là cái mùa bầu cử, quý vị thấy những người Việt Nam ra tranh cử, quý vị nên giúp đỡ tinh thần vật chất gì cũng được hết, để chi phí hút những người này vô rất có lợi cho cộng đồng quý vị, nơi quý vị ở. Riêng tôi thì làm thị trưởng còn không những cái cộng đồng này, những cộng đồng khác gặp những chuyện tôi cũng có thể can thiệp giúp đỡ giùm. Tại lời nói thị trưởng thì là khí hơn là vị là tốt, do đó quý vị nên giúp đỡ những người này trở lại. Tại vì quý vị biết không, kiếm người ra tranh cử khó lắm. Quý vị biết cả bao nhiêu năm trời tôi kêu gào mà cuối cùng mới được Phạm Long ra. Thành ra nhưng mà ra không phải là dễ thắng đâu, cũng trầy da tróc dãy, nó có đoạn đường rất là dài. Do đó yêu cầu quý vị khi thấy con em Việt Nam mình, anh chị em Việt Nam mình ra tranh cử, quý vị nhưng mà không phải là ai mình cũng giúp đỡ. Ví dụ tên nào hồi xưa giờ nó chơi phản cộng đồng của mình thì đương nhiên không ai ủng hộ nữa. Người nào phải phục vụ cho dân mình và cho cộng đồng Hoa Kỳ thì mình mới ủng hộ, chứ không phải thấy tên đó à, cái này là thuộc về người Việt Nam thành ra phải ủng hộ cái chuyện đó. Đấy đó, ủng hộ cách mù quá thì đừng ủng hộ. Xin cảm ơn quý vị liên hệ trong chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Thời tiết bắt đầu thay đổi lạnh, cái bắt đầu là dữ bệnh dữ nghiệp.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trung Nẫn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Trung Nẫn đã dành thời gian bận biểu của mình để đến với chương trình. Xin gửi sức khỏe đến chú.
Ok, cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý vị, gặp quý vị từ sau. Bye bye.
Dạ, xin chào chú, xin cảm ơn chú. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.